Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh đại hại chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quan Tự Đệ Tử Như Hòa. Dạo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 59. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 77. Đây là nhân duyên thứ năm trong phần biệt nhân duyên, giảng rõ vì sao Sơ Phát Tâm Bồ Tát phải thân cận Như Lai. Ngũ miễn tấn Sơ Tâm Bồ Tát thân cận Như Lai giả. Sơ Phát Tâm Bồ Tát đại tâm tuy kiến, thắng nhẫn dị thành, sở dị nhược vũ chỉ khả triền chi, anh nhi do ưng bàn mẫu, nhập chánh định tụ, thân bị thế tôn, phương đắc nhận chứng vô sanh, chung thành Phật quả. Trước tiên, chúng ta phải liễu giải Sơ Tâm Bồ Tát là gì? Sơ tâm là sơ phát tâm. Sơ Phát Tâm Bồ Tát nhất định phải thân cận Đức Phật thì mới có thể thành tựu. Cũng giống như chúng ta tu học, kẻ mới học nhất định phải nương tựa Thầy. Tách rời Thầy sẽ rất khó thành tựu. Dẫu chính mình tu thành công, vẫn phải thân cận Thầy để được Thầy chỉ điểm, ấn chứng. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ đã nói về chuyện này rất rõ ràng. Đây là Sư Thừa. Sơ Tâm Bồ Tát hữu tứ giáo bất đồng. Thoạt đầu Ngẫu Ích Đại Sư học Thiên Thai, do vậy trong trước tác quá nữa là Ngài tuân theo cách phán giáo của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai phán định giáo pháp trong cả một đời Đức Thế Tôn thành bốn giáo tạng thông biệt viên. Sơ Phát Tâm Bồ Tát có bốn giáo khác nhau. Tạng thông lượng giáo Bồ Tát, nại chi biệt giáo sơ địa dĩ tiền, viên giáo sơ trụ dĩ tiền giai thị. Phạm vi của Sư Tâm Bồ Tát khá rộng lớn. Tạng thông biệt duyên là do căn tánh của chúng sanh khác nhau. Phân chia tổng quát thành bốn loại lớn, tức là bốn loại căn tánh khác nhau. Tạng giáo Bồ Tát và thông giáo Bồ Tát đều gọi là Sư Tâm Bồ Tát. Trong biệt giáo, thập tịnh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gồm 40 địa vị, đều gọi là Sơ Tâm Bồ Tát. Đủ thấy chữ sơ tâm chẳng phải chỉ kẻ vừa mới phát tâm, vì đã đạt đến địa vị thập hồi hướng trong biệt giáo, mà vẫn gọi là Sơ Tâm Bồ Tát. Nói theo viên giáo, từ sơ tính đến thập tính đều là Sơ Tâm Bồ Tát. Do đây có thể biết, trong các vị Sơ Tâm Bồ Tát, trình độ sâu hay cạn, sai khác rất lớn. Giống như chúng ta nói đến sơ học, tiểu học là sơ học. Từ lớp 1 đến lớp 6 đều gọi là sơ học. Trọn chẳng phải chỉ có lớp 1 của tiểu học mới gọi là sơ học. Đoạn văn này nhằm giảng rõ cho chúng ta biết ý nghĩa ấy. Do đây có thể biết, hễ còn thuộc địa vị này, chắc chắn chẳng thể tách rời thầy. Đương nhiên, vị thầy thù thắng nhất là Phật. Chúng ta học Phật chẳng thể tách liệt Phật. Trong thế gian hiện thời, Phật chẳng trụ thể. Làm cách nào đây? Ác cần phải tìm một chỗ có Phật để thân cận Ngài. Đó là đúng. Cũng vì ý nghĩa ấy mà Đức Phật giảng dạy bộ kinh này cho chúng ta. Tiếp theo đây là nói rõ lý do. Hà vị cố quán kinh thượng thượng phẩm phương chứng sơ địa. Theo Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã dạy, địa vị sơ địa này rốt cuộc là địa vị như thế nào? Trong tứ giáo thì thuộc sơ địa của giáo nào? Ở đây nói rất rõ ràng là sơ địa trong biệt giáo. Thứ sơ địa giả, duyên sơ trụ giả. Sơ địa trong biệt giáo bằng với sơ trụ trong viên giáo. Tắc thử Sơ Tâm Bồ Tát thị biệt duyên địa trụ, dĩ tiền giai thị tự khả tượng kiến. Biệt duyên địa trụ dĩ tiền, trước khi đạt đến địa vị sơ địa trong biệt giáo hay sơ trụ trong viên giáo. Giai thị đều là Sơ Tâm Bồ Tát, có tiêu chuẩn hoàn toàn giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Trước khi đạt được sơ trụ, chắc chắn chẳng thể tách rời thầy. Chúng ta thấy thiện tài đồng tử trong tứ thập hoa nghiêm. Thầy của thiện tài đồng tử là Văn Thù Bồ Tát. Khi Ngài mới học, chẳng hề lìa thầy. Đi ra ngoài tham học là khi nào? Khi đã chứng đắc sơ trụ trong viên giáo. Đấy cũng là sơ địa trong biệt giáo, thì mới đi tham học. Có đủ tư cách lìa khỏi thầy để ra ngoài tham học. Trước khi đạt đến địa vị ấy, nhất quyết chớ nên lìa thầy. Nếu nói theo từng cấp tu hành trong kinh này, trước khi đạt đến địa vị lý nhất tâm bất loạn, đều gọi là Sơ Tâm Bồ Tát. Công phu thành phiến và sự nhất tâm bất loạn đều thuộc địa vị Sơ Tâm. Chứng đắc Lý Nhất Tâm sẽ bằng với bậc sơ địa trong biệt giáo hay sơ trụ trong viên giáo. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ tiêu chuẩn của sơ tâm Bồ Tát. Quả thật đều nhằm khuyên lơn khích lệ chúng ta mà nói. Hữu phục khởi tín luận, thập tín dị nhân, cụ tín tâm nan tựu, đương cầu sanh tịnh độ, cập tín tâm thành tựu, nhi vi tín thành phát tâm, nải thị tam tâm viên pháp, chánh thị viên giáo sơ trụ, tắc thử sơ tâm Bồ Tát, thị biệt viên địa trụ, dĩ tiền giai thị, cánh khả tượng kiến, biệt viên ký như thử, tạng thông ít khả trị. Ở đây nhằm giải thích chữ sơ tâm cho chúng ta, có thể nói là đã dẫn kinh điển để làm chứng cứ rất rõ rệt, quyết chẳng phải là do ý nghĩ suy lường của đại sư. Tiêu chuẩn theo như khởi tín luận đã nói là tiêu chuẩn của viên giáo. Vì sao? Đại thừa khởi tín luận chẳng phải là tiểu thừa. Nói cách khác, nó là tiêu chuẩn đại thừa. Theo tiêu chuẩn đại thừa, sơ tâm là các địa vị thuộc thập tính trong viên giáo. Những vị Bồ Tát ấy đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, đó mới là địa vị sơ tính trong viên giáo. Hôm nay có một vị xuất gia bảo tôi, khắp một giải Thái Lan, Tích Lan thuộc Đông Nam Á, người chứng quả A-la-hán rất nhiều. Tôi hỏi ông ta, ai nói? Ông ta đáp, rất nhiều người nói. Tôi nói, tôi ở Mỹ Quốc, nghe nói rất nhiều người tự xưng hay được người khác tuyên truyền là Giang Thù Bồ Tát tái lai hoặc A-di-đà Phật tái lai. Hiện thời tình hình này quá nhiều. Thật hay giả? Kiến tư phiền não đã đoạn thì mới là tiểu thừa A-la-hán. Minh tâm kiến tánh mới là Bồ Tát tiểu thừa sơ quả. Người như vậy chắc chắn chẳng tranh chấp với người khác, chẳng khởi ý niệm ấy. Nếu còn chuộng tiếng tâm lợi dưỡng, còn muốn tranh danh đoạt lợi, nói mấy câu khó nghe bèn khó chịu, khen ngợi mấy câu bèn vui sướng khôn ngặt, đó là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Vì vậy nhất định đừng nên nghe và tin theo lời bịa đặt. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, thời kỳ mạt pháp chắc chắn là không có người tu hành chứng quả, chỉ có thể niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thời kỳ chánh pháp có người chứng quả, thời kỳ tượng pháp không có tứ quả là hạn, tối đa là chứng được tam quả. Thời kỳ mạt pháp ngay cả sơ quả cũng chẳng dễ gì chứng đắc. Hiện tại trong thế gian này, kẻ dùng lời lẽ quái đản hòng mê hoặc, gạt gẫm mọi người quá đông. Ngay cả những người học cao còn bị gạt, bị họ lừa dối, đúng là ngu si mê hoặc điên đảo. Người có một tí kiến thức thông thường, đầu óc tỉnh táo sẽ chẳng bị lừa. Trong quá khứ tôi đã từng gặp một người, ông ta tu hành cũng khá lắm, nhưng tăng thượng mạng, tự nghĩ chính mình tu hành khá lắm, đã chứng quả A-la-hán rồi. Ông ta đến nói với tôi, tôi hỏi ngược lại, chứng đắc A-la-hán nhất định có sáu thứ thần thông, xe và người ở ngoài căn nhà này, ông có thấy rõ ràng hay không? Ông ta chẳng thấy. Tôi nói, điều ấy chứng minh ông chưa chứng A-la-hán. Vì ông đã chứng A-la-hán sẽ có thiên nhãn thông. Lòng tôi dấy lên một ý niệm, ông lập tức biết liền, vì A-la-hán có tha tâm thông. Ông ta nói ông ta chẳng có những thứ thần thông ấy. Tôi nói, vậy là tôi có thể chứng minh ông chưa chứng đắc A-la-hán. Như vậy thì ông ta mới tin tưởng. Ấy là vì trong khi tu hành đạt được một chút khinh an, bèn tự cho là đã chứng quả. Còn có người niệm Phật tưởng làm chính mình đã đắc nhất tâm bất loạn, thật ra là hiểu lầm. Kẻ ấy cũng chẳng gạt người, mà tự mình mê hoặc. Giống như đi đường, kẻ ấy muốn đến Cao Hùng, đi đến Bán Kiều, bèn tưởng lầm đã đến Cao Hùng, tôi đã đến nơi rồi. Kẻ ấy chẳng hề gạt người khác, mà tự mình lầm lẫn. Do vậy, học Phật không chỉ phải hiểu lý luận, phải hiểu phương pháp, mà còn phải hiểu biết cảnh giới. Tự mình đã đạt đến trình độ nào, phải hiểu rõ ràng, rành rẽ. Đừng nên lầm công phu thành phiến là nhất tâm bất loạn. Chớ nên coi sự khinh an nhỏ nhặt là công phu thành phiến. Địa vị thập tính rất phi phạm. Địa vị sơ tính trong viên giáo tương đương với tiểu thừa sơ quả tu đào hoàng. Địa vị thất tính bằng với A-la-hán của tiểu thừa. Kiến tư phiền não thấy đều đoạn sạch. Bát tính, cửu tính, thập tính tương đương với Bồ Tát trong Tạng giáo và Thông giáo. Các Bồ Tát trong Tạng giáo và Thông giáo tùy thuộc các địa vị ấy vẫn sợ tính tâm, khó thể thành tựu. Vì sao? Họ vẫn còn tiến tiến lùi lùi, khó thể thành tựu. Do vậy trong khởi tín luận, Mã Minh Bồ Tát khuyên những vị Bồ Tát ấy, hãy nên phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến khi tín tâm thành tựu, tức là thập tín tâm viên mãn, nhập sơ trụ, tín tâm đã thành, bèn phát tâm. Do vậy, sơ trụ Bồ Tát được gọi là phát tâm trụ. Vì sao gọi là phát tâm trụ? Tiếp đó, sách Diễn Nghĩa trích dẫn câu tam tâm viên phát. Đấy chính là những tâm được nói trong Quán Kinh. Tam tâm là Bồ Đề tâm, trực tâm và thâm tâm. Khởi tín luận nói như vậy. Còn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh bảo tam tâm là chí thành tâm, thâm tâm và phát nguyện hồi hướng tâm. Tam tâm viên phát. Viên là viên mãn. Viên phát là các tâm thấy đều đạt phát. Cả ba tâm đều đạt phát. Đó gọi là phát tâm trụ Bồ Tát, tức sơ trụ trong viên giáo. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ cảnh giới này. Ba tâm đã phát trọn vẹn, thật sự phát, chẳng giống như chúng ta hiện thời phát Bồ Đề tâm ngoài miệng. Chúng ta miệng có tâm không, chẳng có Bồ Đề tâm. Chúng ta phát Bồ Đề tâm, vẫn đối đãi với người khác bằng cái tâm quanh co, cong quẹo, chẳng phải là trực tâm. Đãi người tiếp vật vẫn bằng tình ý hư giả, chẳng phải là chí thành tâm. Đối với chính mình tâm chẳng thanh tịnh, đối với người khác tâm chẳng từ bi. Phát cái tâm gì vậy? Thật sự đạt đến địa vị này, đối với người niệm Phật, địa vị này là lý nhất tâm bất loạn. Đãi người tiếp vật tuyệt đối chân thành, không có mảy may hư giả nào. Tâm địa của chính mình chắc chắn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần, đối đại với bất cứ ai đều là bình đẳng, từ bi. Đó là người nhất tâm bất loạn, là tâm của bậc sơ trụ trong viên giáo, hoặc sơ địa Bồ Tát trong biển giáo. Tâm Bồ Tát đấy. Do vậy, nhìn từ kinh luận, trước khi đạt đến địa vị sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo, các địa vị Bồ Tát khác đều là sơ phát tâm Bồ Tát. Những vị Bồ Tát ấy nhất định phải thân cận Như Lai thì mới chẳng bị thoái chuyển. Từ đoạn kinh văn này, chúng ta có thể kết luận học Phật quan trọng nhất là phải giữ được cái tâm ban đầu, chẳng để cho nó lui sụp. Giữ gìn như thế nào? Hàng ngày phải nghe kinh, hàng ngày phải đọc kinh. 3 ngày chẳng đọc kinh, quý vị nhất định bị lui sụp. Chúng ta nghe kinh hàng ngày mà vẫn lui sụp, nhưng với một mức độ nhỏ hơn một chút. Nếu chẳng nghe kinh thì làm sao được? Chẳng đọc kinh có làm sao được? Nhưng pháp duyên nghe kinh cũng chẳng dễ gì có nhiều. Khi không có ai giảng kinh, làm như thế nào đây? Chính mình phải phát tâm giảng. Tìm mấy vị đồng học, thầy phiền nhau giảng. Một người giảng, mấy người nghe. Nghe xong lại nghiên cứu, thảo luận. Dùng phương thức ấy, mấy người cùng đốc thúc lẫn nhau, chúng ta mới hồng có tiến bộ, mới chẳng đến nỗi lùi sụp. Do vậy, muốn tinh tận chẳng lùi, nhất định phải nương tựa đồng học. Nương tựa thầy chưa được, nương tựa thầy vẫn bị thoái chuyển. Thầy là người chỉ lối, đồng học là người kết bạn cùng đi với ta. Đôi bên chiếu cố lẫn nhau. Người chỉ đường là thầy. Quý vị có thể học với thầy 1 ngày mà thôi. Thầy chỉ đường cho quý vị, nhưng đi theo con đường ấy sợ rằng phải đi mất bao nhiêu năm. Vì thế cổ nhân nói, nhất nhược di sư. Thầy chỉ cho quý vị một phương hướng, chỉ cần quý vị thật sự tuân thủ, tin giữ, không thay đổi, chắc chắn chẳng trái nghịch, sẽ có thể thành tựu. Không có nhân duyên theo thầy một thời gian dài thì học với thầy 1 ngày cũng được. Thật sự có thể đắc đạo. Đạo ở đây là đạo lý, đạo lộ. Thật sự có được một con đường, hiểu rõ rồi, sau đấy chính mình phải đi theo con đường ấy. Tự mình muốn đi theo con đường ấy, nhất định phải kết bạn, nhất định phải có đồng học, đồng tham đạo hữu, rèn giũa lẫn nhau, dôi mai lẫn nhau. Đạo nghiệp của chúng ta mới hồng thành công. Có thầy mà chẳng có bạn đồng học, chẳng thể thành tựu. Có đồng học mà chẳng có thầy, cũng chẳng thể thành tựu. Thầy và bạn là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của chúng ta, mà cũng là điều kiện bậc nhất. Thân cận Như Lai, Như Lai là vị thầy tốt nhất. Các vị thượng thiện nhân trong thế giới Tây Phương là đồng học lý tưởng nhất. Vừa mở đầu liền ban cho chúng ta đạo lý này, ắt cần phải thân cận Như Lai. Sơ phát tâm Bồ Tát, đại tâm tùy kiện, thắng nhẫn dị thành. Tiếp theo đó, sách Diễn Nghĩa nói rõ lý do vì sao người ấy phải thân cận Như Lai. Tuy đã phát đại tâm, đại tâm là vô thượng bồ đề tâm, tức A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Cái tâm ấy tuy đã phát, nhưng nhẫn thù thẳng chưa thành. Đại tâm tuy kiến giả, sơ phát tâm Bồ Tát, thượng cầu Phật quả, hạ quả chúng sanh. Bất đồng nhị thừa, bất cầu Phật đạo, bất giáo chúng sanh cổ. Người tiểu thừa quả thật là như thế. chính mình đã thành tựu cửu thứ đệ định, đã đoạn kiến tư phiền não, bèn ngưng nghỉ, chẳng chịu cầu tiến lên nữa, cũng chẳng chịu giáo hóa chúng sanh. Đó là hàng nhị thừa. Bồ Tát chẳng giống như vậy. Họ đã phát đại Bồ Đề tâm, muốn thượng cầu Phật quả, hạ quả chúng sanh. Tuy đã phát đại tâm, nhưng năng lực vẫn chưa đủ. Tâm quá dư nhưng sức chẳng đủ. Thắng nhẫn dị thành, thắng nhẫn vô sanh pháp nhẫn giả. Vì ấy chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Sơ tâm Bồ Tát phiền não dị trừ, vô minh dị phá, dị chứng vô sanh lý cô. Phiền não dị trừ, trước khi chứng đắc được địa vị lục tịnh trong thập tịnh của viên giáo, chưa trừ phiền não. Địa vị thất tịnh tuy đã trừ phiền não nhưng chưa phá vô minh. Từ đệ thất tịnh đến đệ thập tịnh, cả bốn tầng cấp đều chưa phá vô minh, chưa kiến tánh, dị chứng vô sanh lý cụ. Đối với hết thảy các pháp vốn chẳng sanh diệt, vị ấy chưa chứng đắc. Do vậy đối với người thuộc địa vị này vẫn là tiến tiến lùi lùi, tuy đã phát tâm độ chúng sanh nhưng gặp khó khăn. Tiếp theo đó là tỷ dụ: sở dị nhược dụ chỉ khả triền chi. Đây là nói về chim non. Chim non chưa trưởng thành, nó chỉ có thể nhảy chuyền theo cành, chưa thể bay lên. Nếu bay lên sẽ rớt xuống. Anh nhi do ưng bàn mẫu, đứa trẻ từ 3 tuổi trở xuống chẳng thể rời khỏi mẹ. Rời khỏi mẹ, nó sẽ không có cách nào sống sót được. Từ 3 tuổi trở lên, nó có tách rời khỏi mẹ, tách rời khỏi vòng tay ôm ấp. Trẻ thơ không có cách nào tách rời khỏi sự chăm bẩm của cha mẹ. Dùng điều này để tỷ dụ hàng sơ tâm Bồ Tát. Nhập chánh định tụ, thân bị Thế Tôn, phương đắc nhận chứng vô sanh, chung thành Phật quả. Nói rõ, vị ấy nhất định phải nhập chánh định tụ. Chánh định tụ chỉ cực lạc thế giới thuyết. Chỉ cần giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, bèn nhập chánh định tụ. Chúng ta thường gọi chánh định tụ là niệm Phật tam muội, dĩ bỉ độ nhân. Đây là nói về người trong Tây Phương cực lạc thế giới. Giai hữu định lực, bất thoái truyền cố. Hệ giảng sanh thế giới Tây Phương, bèn viên chứng 3 thứ bất thoái. Cho nên gọi là chánh định tụ. 3 thứ bất thoái là dĩ bất thoái, hạnh bất thoái, danh niệm bất thoái, viên chứng 3 thứ bất thoái. Nhược luận đoạn hoặc, tắc tính thành tựu phát tâm giả, phương danh nhập chánh định tụ. Bỉ độ duy thượng phẩm thượng sanh giả thị giả. Ở đây lại có một ý nghĩa nữa. Ý nghĩa trong phần trước là nói chỉ cần sanh về Tây Phương cực lạc thế giới sẽ nhập chánh định tụ. Đây là chỗ thù thắng của thế giới Tây Phương. Cả thế giới phương khác và thế giới Sa Bà không có cách nào sánh bằng. Đây là chỗ đặc biệt thù thắng, chuyên nói về Tây Phương cực lạc thế giới. Còn trong đoạn này, nhìn từ phương diện đoạn hoặc, dựa theo lý luận thông thường để nói, thì bậc sơ trụ trong viên giáo mới là chánh định tụ. Vì sao? Do sơ trụ trong viên giáo thật sự chứng đắc 3 thứ bậc thoại, tiểu thừa sơ quả chứng vị bậc thoại, từ tứ quả a la hán trở lên chứng hạnh bậc thoại, từ sơ trụ trong viên giáo trở lên chứng niệm bậc thoại, sơ địa trong biệt giáo hoặc sơ trụ trong viên giáo mới có ba thứ bậc thoại. Nhưng chỗ đặc biệt trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Thật ra chưa thành tựu địa vị sơ trụ trong viên giáo. Chúng ta chưa đoạn một phẩm nào trong 88 phẩm kiến hoặc của tam giới mà vẫn có thể vãng sanh, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Lại còn hễ sanh về nơi đó, bèn viên chứng ba thứ bậc thoại. Tra khắp kinh điển, mười phương thế giới chư Phật thấy đều không có chuyện tiện nghi này. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới là có. Chỗ thù thắng của pháp môn này chính là ở chỗ này. Đó là nói về nhập chánh định tụ, thân bị Thế Tôn. Chữ Thế Tôn chỉ A-di-đà Phật. Phương đắc nhận chứng vô sanh, nhận chứng vô sanh của thị đạo ngữ pháp. Đây là lỗi đạo ngữ, phải hiểu là chứng vô sanh pháp nhẫn. Vị pháp nhẫn hữu tam chủng, nhất giả âm hưởng nhẫn, nhị giả nhu thuận nhẫn, tam giả vô sanh nhẫn. Pháp nhẫn có ba thứ, cảnh giới vô sanh pháp nhẫn cao nhất. Chứng đắc vô sanh nhẫn, tâm quý vị mới thật sự được thanh tịnh. Bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều chẳng bị ngoại cảnh lay chuyển. Vì sao? Vì quý vị thật sự thấy được hết thảy các pháp dụng chẳng sanh, lẽ đầu có diệt. Chứng hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt thì gọi là vô sanh nhẫn. Kim vị sợ chứng chi nhẫn, nãi thị vô sanh giả. Nhẫn chứng vô sanh, trung thành Phật quả. Từ nay trở đi, tinh tận tiến lên cao hơn nữa, sẽ là tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn là quả địa Như Lai, viên mãn thành Phật. Thưa đại nguyện phiệt, khổ hải độ sanh. Đây mới là thực hiện hoằng nguyện do Bồ Tát đã phát trong lúc tu nhân. Nhất định phải thực hiện nguyện vọng phổ độ chúng sanh này. Vì sao? Ngài có năng lực. Trong hết thể cảnh giới như như bất động thì mới có năng lực. Thật ra đối với câu nói này, chúng ta hãy nghĩ tới Tôn giả Tu Bồ Đề trong kinh Kim Cang đã hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thịnh giáo nên độ chúng sanh như thế nào. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy Tôn giả, ông muốn độ chúng sanh thì ắt phải đạt đến chẳng chấp lấy tướng, như như bất động. Cái gọi là chẳng chấp lấy tướng như như bất động ý chính là vô sanh pháp nhẫn. Ở đây gọi là nhẫn chứng vô sanh. Đây mới là phổ độ chúng sanh. Nếu chưa đạt đến địa vị này, độ chúng sanh sẽ bị ngã lòng. Quý vị dùng cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi đối đãi với người ta. Người ta tâm địa ngoắc ngoéo, toàn tính hoài nghi quý vị, đối xử với quý vị bằng ác ý, xong rồi. Ta đối xử với hắn bằng tấm lòng tốt đẹp như thế mà hắn lại đáp trả như thế đó, xong luôn, không độ hắn nữa, nhục chí rồi. Ác cần phải chứng vô sanh nhẫn, quý vị mới chẳng ngã lòng đối với những chúng sanh ương ngạnh, khó giáo hóa trong thế giới Sa Bà. Bồ Tát dùng hảo tâm đối đãi chúng ta, chúng ta khởi ác ý đối với Ngài, thậm chí còn tổn hại, phá hoại, khinh nhục, thậm chí giết hại Ngài. Ngài như thế nào? Ngài chẳng chấp lấy tướng, như như bất động. Bồ Tát đạo mới chẳng thối chuyển. Vì thế người tiểu thừa chẳng thể không ngã lòng. Như trí luận trung thuyết, thả phù lục tâm đọa lạc, trần kiếp, thanh văn, ngư tử, am la, túc di minh kính. Ở đây đại sư trích dẫn một đoạn công án trong Đại Trí Độ Luận để giảng rõ. Thả phù lục tâm hạ, dị nhược bất cầu sanh tịnh độ, tiện dục khổ hải độ sanh, tác hữu xá lợi đẳng chi phúc triệt khả giám giả. Những vị A-la-hán như Tôn giả Xá Lợi Phất, phát tâm Bồ-Tát, muốn phổ độ chúng sanh, kết quả là ai nấy đều thoái chuyển, giống như ngư tử, cả đẻ trứng rất nhiều, nhưng thật sự trưởng thành rất ít. Trí luận dân, cụ phược phàm phu, hữu đại bi tâm, dục sanh ác thế, cứu khổ chúng sanh, vô hữu thị sự. Cụ phược là đầy đủ phiền não, cụ phược phược tự, thị nội dị phiền não sở phược, thanh sắc sở phược, phược tự, thị ngoại dị lục trần sở phược. Cụ phược là đầy đủ các món trói buộc, trong có phiền não, ngoài có lục trần. Nói cách khác, trong chẳng thể như như bất động, trong động tâm, bên ngoài chấp tướng. Chỉ cần quý vị chấp tướng bên ngoài, bên trong động tâm thì gọi là cụ phược phàm phu, tức là phàm phu có trọn đủ các thứ trói buộc. Nếu ở trong cảnh giới ấy mà quý vị muốn phát tâm Bồ Tát, học đòi Bồ Tát, muốn cứu độ chúng sanh trong ác đạo, thì Đức Phật bảo là vô hữu thị xứ, tức là ngươi làm chẳng được đâu. Đúng là tâm quá thừa nhưng sức chẳng đủ. Hà vì cố, vì sao quý vị không làm được? Phiền não cường cố, vì đắc nhẫn lực, tâm tùy cảnh chuyển, thanh sắc sở phược, tự đọa tam đồ, yên năng cứu bị. Đúng như tục ngữ đã nói, nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo. Độ chính mình còn chưa được, làm sao quý vị độ người khác? Những lời này câu nào cũng đều là chân thật. Vị đắc nhẫn lực, thanh sắc sở phược giả, đắc nhẫn Bồ Tát, thị sắc như manh, văn thanh như lung, sở dị bách hoa tùng lý quả, nhất vật bất triên thượng. Bậc Bồ Tát đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, có thể làm được điều này. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chẳng bị nhiễm. Kinh Kim Cang nói, ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm, đó là bậc Bồ Tát đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Bàn Công Dân, đây là bàn cư sĩ hết sức nổi tiếng, là bậc đại triệt đại ngộ trong thiền tông. Ông ta nói, đảng tự vô tâm ư dạng vật, hà phương dạng vật thường di nhiễu. Đây là một công án trứ danh trong thiền tông. Vô tâm là chẳng động tâm, đối với bên ngoài chẳng có tâm phàn duyên, đối với bên trong chẳng sanh tâm phiền não. Như vậy thì mới được. Thiết ngưu bất phạ sư tử hống, kháp tự mộc nhân kháng hoa điểu, trâu bàn sắc chẳng sợ tiếng sư tử rống. Vì sao? Nó không có tâm. Người bằng gỗ đặt nơi đó cho nó ngắm hoa, ngắm chim, nó cũng chẳng động tâm, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Hai câu này là tỷ dụ. Đến mức như vậy thì mới được, đó gọi là nhẫn lực. Kim bất thiên giả. Này chúng ta suy nghĩ, chúng ta có làm được hay không? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có khởi tâm động niệm hay là không? Nếu vẫn khởi tâm động niệm thì quý vị là cụ phược phàm phu. Nếu quý vị muốn độ chúng sanh khổ nạn, quý vị phải coi chừng. sợ rằng khó giữ được thân mình. Vì thế độ chúng sanh nhất định phải có định lực khá, phải có nhẫn lực. Nếu không, chẳng có kẻ nào không đọa lạc. Nói thật đấy, đọa lạc trong tiếng tâm lợi dưỡng quá ư là nhiều. Người học Phật chúng ta ắt phải tự mình cảnh tỉnh, răng nhắc chuyện này. Vì thế chúng ta phải phát tâm cầu sanh tịnh độ. Chúng ta nói độ chúng sanh, nhưng độ chúng sanh là chuyện chưa thể bàn được. Có tư cách gì để nói chuyện độ chúng sanh? Chúng ta giúp đỡ người khác tu pháp môn này là phụ, chính mình cầu giảng sanh là chủ yếu. Phải nhận biết chủ và khách rõ ràng. Đợi khi ta đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy A Di Đà Phật ngộ vô sanh pháp nhẫn, khi ấy thả chiếc bè từ trở về thế giới Sa Bà, bèn lấy độ sanh làm chủ yếu, tự tu là chuyện phụ. Hiện tại lấy tự độ làm chánh, độ người khác là chuyện kèm theo. Vì thế đừng nên điên đảo vai trò của khách và chủ. Thứ tự gốc và ngọn nhất định phải nhận biết rõ ràng. Hiện tại chúng ta thấy Phật giáo suy đến mức như thế này, quan sát kỹ càng chẳng thể không đau lòng. Nhưng chúng ta có thể cứu vãn được hay chăng? Không có năng lực, làm cách nào đây? Nhanh chóng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cứu người khác chẳng được thì trước hết hãy cứu chính mình. Đó là chuyện khẩn yếu. Một nơi nhỏ nhoi này của chúng ta chính là một tịnh độ nhỏ bé. Hiện thời còn là nơi chưa bị ô nhiễm trong Phật giáo. Ở đây chuyên giảng Kinh Di Đà, chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đạo tràng của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta có rất nhiều sự việc như in kinh, bố thí, lưu thông băng thâu âm, đó đều là chuyện kèm thêm, chẳng khẩn yếu. Chuyện khẩn yếu là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta cần phải nhận thức điều này rõ ràng. Câu kế tiếp càng nói rõ ràng hơn nữa. Chưa đắc nhẫn lực, tâm nhất định bị cảnh chuyển. Tâm bị chuyển bởi cảnh thì tốt nhất là càng ít tiếp xúc cảnh giới bên ngoài càng tốt. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, bớt một chuyện chẳng bằng không có chuyện gì. Cổ nhân nói rất hay: trí sự đa thời phiền não đa. Biết nhiều chuyện qua phiền não càng lắm. Thức nhân đa sự thị phi đa. Quen biết nhiều người sẽ lắm thị phi. Người không cần thiết phải quen biết thì chẳng cần quen biết, tránh né thị phi. Chuyện chẳng cần thiết phải biết thì tốt nhất là không màng biết tới. Trong tâm ít phân biệt chấp trước vọng tưởng, như vậy mới là tốt. Một người tu hành chân chánh, báo chí cũng chẳng đọc, radio cũng chẳng nghe, không có chuyện gì hết. Quý vị hỏi người ấy trong thiên hạ có chuyện gì? Chẳng biết. Thiên hạ thái bình vô sự, sống ngày hôm nay rất thoải mái, không có chuyện gì hết. Sợ gì tôi muốn sang Mỹ tu hành là vì đạo lý này. Tôi không hiểu tiếng Anh, mở báo chí ra một chữ cũng chẳng biết. Mở tivi một câu tôi nghe cũng chẳng hiểu. Vì thế thứ gì cũng chẳng cần. Cho nên đến Mỹ Quốc sẽ như người ta nói: mắt cũng mù, tai cũng điếc, chân cũng khập khiễng. Tốt lắm, rất tốt để tu hành. Chuyện gì cũng chẳng có, suốt ngày từ sáng đến tối thiên hạ thái bình. Ngay cả ngày Tết là ngày nào cũng quên tuốt, không biết luôn. Vì thế tuy là sống trong đô thị của nước Mỹ, chẳng khác gì sống trong núi. Thật sự tự tại. Ở bên đó mọi người sống cách nhau khá xa, công việc luôn bận túi bụi, không có thời gian đến kiếm quý vị nói chuyện gẫu, cũng rất khó kiếm ra thời gian để hỏi han. Thật sự thanh tịnh, thật sự là đạo tràng tốt đẹp để dụng công tu hành. Vì thế, đối với người thật sự mong niệm Phật, tôi cảm thấy hoàn cảnh bên ấy tốt đẹp hơn bên đây quá nhiều. Khi chẳng có năng lực xoay chuyển hoàn cảnh, thì nhất định sẽ bị hoàn cảnh xoay chuyển. Thường bị cảnh giới xoay chuyển, sẽ tự đọa vào tam đồ, phiền phức lớn lắm. Bị cảnh giới xoay chuyển, thì quý vị hãy nghĩ xem, làm sao chẳng thể khởi tham sân si? Thường xuyên khởi tham sân si, chúng ta bèn tạo nghiệp nhân tam đồ. Hàng ngày tạo nghiệp nhân tam ác đạo, làm sao trong tương lai chẳng đi vào đó được? Đọa tam đồ, chính mình phải đọa tam đồ, thì làm sao cứu độ hết thảy chúng sanh cho được? Giả linh đắc sanh nhân trung, thánh đạo nàng đắc, dĩ thị giới phước lực, hoạt tác dương thần, phú quý tự tại, tuấn ngộ tri thức, bất khẳng tính tùng, hoang mê phóng vật, quảng tác chúng tội, diêu thự đọa lạc. Người ấy đời này tu hành tốt đẹp, thọ trì ngũ giới thập thiện, giới luật tinh nghiêm, công phu thiền định sâu, tu phước tu huệ, nhưng chẳng cầu sanh tịnh độ, chẳng sanh về tịnh độ, phiền phức xảy tới liền. Đời thứ hai làm người, bèn làm quốc vương đại thần, sanh trong gia đình phú quý, hưởng phước báo nhân thiên. Vì sao? Người ấy hưởng công đức lợi ích do bố thí trì giới, suốt đời hưởng phước trong thế gian, hưởng phước báo nhân thiên, quên tuốt tu hành. Vì thế Đức Phật nói, phú quý khó học đạo, chẳng chịu tiếp tục học nữa, dẫu gặp gỡ thiện tri thức giảng giải Phật Pháp, người ấy cũng chẳng tin tưởng. Do vậy, có những người phú quý, cả có tiền học Phật như thế nào? Chùa miếu tổ chức Pháp hội, họ đến làm công đức chủ, đến đó dân hương. Chúng tôi giảng kinh ở đây, bảo họ ngồi đây nghe kinh 2 tiếng đồng hồ, họ cảm thấy giống như đang bị hành tội, không chịu được. Chắc chắn họ không tới, họ muốn đi khiêu vũ, đến vũ trường chơi 2 tiếng đồng hồ, vui thú rất thoải mái. Bất khẳng tính tùng, họ chẳng chịu tin tưởng, chẳng chịu xuất sáng tu học. Hoang mê phóng vật, quảng tác chúng tội, hưởng hết phước báo đời này, đời sau nhất định đọa lạc. Đoạn này cô y nói, một là đời này bèn đọa lạc, hai là dẫu đời này tu hành tốt đẹp, đời sau hưởng phước báo nhân thiện, hệ hưởng hết phước báo thì vẫn bị đọa lạc. Nếu muốn chẳng đọa lạc, biện pháp duy nhất là cầu sanh tịnh độ. Tiếp theo đó lại có một đoạn tỷ dụ. Hữu dụ nhị nhân cứu nịch, hai người muốn xuống nước để cứu người. Trượt nhập thủy cứu, bỉ thự câu nịch. Trông thấy có người bị rớt xuống nước, phát tâm rất khó có, cứu vớt người ấy. Nhưng chính mình chẳng biết bơi, cứ nhảy đại xuống nước để liều mạng mà thôi. Đây là sai lầm. Hữu phương tiện giả, giảng thụ thuyền phiệt, thừa chi cựu tiếp, giai đắc miễn nạn. Đây là nói tới người thông minh. Có trí huệ, ta không có năng lực thì ta dùng thuyền. Chính mình không có năng lực thì dùng Phật Pháp. Đôi bên đều được cứu. Ta chiếu theo pháp môn này để tu học, ta cũng dùng pháp môn này để khuyên người khác. Tân phát y Bồ Tát, diệt phục như thị, yếu tu cận Phật, đắc vô sanh nhẫn dĩ, phương năng khổ hải cứu độ chúng sanh, như đắc thuyền giả. Nói rõ tỷ dụ này nhằm nói đến pháp nào? Hữu dân thí như anh nhi ly mẫu, hoặc đọa khanh tịnh, hoặc khác nhũ tử. Nếu trẻ thơ lìa mẹ, không ai trông chừng, rất dễ phát sinh những chuyện bất ngờ khiến nó bị mất mạng. Hoặc do không có ai bú mớm, phải chết đói. Vì thế cần phải nương tựa vào mẹ. Hữu như nhược vũ, chỉ khả y thụ triền chi. Sĩ cách thành tựu, phương năng phi không tự tại vô ngại. Đây là tỷ dụ đạo lực lẫn định lực của Sơ Tâm Bồ Tát đều chẳng đủ. Chẳng thân cận Phật, làm sao thành tựu trí huệ, thành tựu vô sanh pháp nhẫn, phàm phu vô lực. Câu này cũng được giải thích. Vị nhược ly di đà, hoặc đọa tam đồ khanh tịnh, hoặc khác pháp nhũ nhi dòng. Ghép tỷ dụ này với hai tỷ dụ trong phần trước. Hữu nhược cận di đà. Cận là thân cận. Nếu như chúng ta chịu thân cận a di đà Phật, y tịnh độ chi thụ chi, thành vô sanh chi sĩ cách, phương năng phi tam giới chi không, tự tại vô ngại giả. Tỷ dụ này rất dễ hiểu. Duy ưng chuyên niệm A-di-đà Phật, sử thành tam muội, lâm chung chánh niệm, quyết định giảng sanh, kiến Phật đắc nhận, hoàng lai tam giới, cứu độ chúng sanh. Mấy câu này hết sức quan trọng. Trong phần trên đã nói nhiều như thế, chủ yếu là vì hai câu này. Đi đường vòng, ở đây mới trở về chủ đề chính. Đoạn văn này là chủ đề chính. Khuyên chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, tức là phải nên chuyên niệm A-di-đà Phật. Nói chuyên niệm chính là nhất định, chớ nên xen tạp. Có đồng tu đến nói với tôi về xen tạp như sau: niệm Phật càng nhiều, vọng tưởng càng nhiều, làm như thế nào đây? Tôi nói xen tạp chẳng phải là xen tạp những thứ đó. Niệm Phật xen tạp vọng tưởng là đương nhiên. Nếu quý vị không có vọng tưởng thì cũng chẳng cần phải niệm Phật. Quý vị đã đắc nhất tâm bất loạn rồi, đắc vô sanh pháp nhẫn rồi. Do vậy, xen tạp là chuyện đương nhiên. Chẳng xen tạp là gì? Chẳng xen tạp các pháp môn khác, chẳng xen tạp tham thiện, chẳng xen tạp học mật trì chú. Những pháp môn khác thấy đều chẳng dùng tới. Chẳng xen tạp có ý nghĩa như vậy: kinh chỉ học một bộ, chúng ta chẳng xen tạp bộ thứ hai. Vì sao? Kinh nào có tông chỉ của kinh ấy, có phương pháp tu hành dành riêng cho kinh ấy. Nếu chúng ta học kinh khác, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, thâm nhập một môn. Nếu hiềm sớ sầu quá sầu, chẳng nắm được cương lãnh, thì quý vị học yếu giải, đơn giản, dễ hiểu. Ở đây chúng tôi biên tập bộ Tây Phương Công Cứ, in chung 4 tác phẩm lại. Nếu chiếu theo cuốn sách này để chuyên tu, quý vị chắc chắn giảng sanh trong một đời này. Một cuốn sách là đủ rồi. Nếu quý vị muốn biết nhiều hơn một chút, hãy đọc Sớ Sao Diễn Nghĩa. Bộ này giảng ý nghĩa của kinh này hết sức thấu triệt, quả thật có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín, chết sạch ý niệm mong ngóng, khăng khăng niệm một câu A Di Đà Phật. Dụng ý của kinh là ở chỗ này, khiến cho chúng ta đoạn nghi sanh tín. chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Mục tiêu là thành tựu tam muội. Tam muội là nhất tâm bất loạn. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì trong một đời này quý vị nhất định giảng sanh. Lâm chung chánh niệm. Chánh niệm là A-di-đà Phật. Khi lâm chung chỉ có ý niệm này, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, quyết định không có ý niệm thứ hai. Nếu nói đợi đến lúc lâm chung chánh niệm hiện tiền, sợ rằng chẳng kịp. Hãy nên huấn luyện trong lúc nào? Phải huấn luyện trong hiện thời. Trong 12 thời ta hy vọng giảng sanh Tịnh Độ. Hãy khởi tâm động niệm đều là nguyện vọng này, trong một đời này sẽ thành tựu. Nay chúng ta hy vọng ăn món ngon lành, mặc y phục đẹp, xong rồi quý vị vẫn ở trong tam đồ lục đạo, Tây Phương Tịnh Độ chẳng có phần. Ta hy vọng xem kinh điển Đại Thừa, hy vọng đã thiền thất, đều là làm chuyện linh tinh, đều là xen tạp, đều chẳng chuyên. Chúng ta mong trong một đời này nhất định có thành tựu thì phải chuyên. Chẳng chuyên sẽ chẳng được. Thuở Ấn Quang Đại Sư tại thị, đối với các học trò Ngài đốc thúc rất nghiêm. Nếu đến ngôi chùa Ngài đang ở mấy lượt, bị Ngài trông thấy, Ngài liền quở: vì sao ngươi đến nơi đây? Con đến gặp thầy. Thầy có gì hay đâu mà gặp? Ngươi đã gặp mấy lần rồi, còn muốn gặp nữa ư? Sư quở người ta. Ngay cả đạo tràng của lão nhân già cũng chẳng chấp thuận quý vị tìm tới, huống chi đến chùa chiền các nơi, lãng phí tinh thần và tài lực. Đó vẫn là chuyện nhỏ. Đã xen tạp rồi, xen tạp lắm chuyện thị phi, xen tạp lắm nỗi phiền não không cần thiết. Xen tạp phiền não thị phi thì làm sao chuyên được? Hiện thời công phu của chúng ta chẳng thể thành phiền là do nguyên nhân nào? Xen tạp quá nhiều. Có thể niệm đến mức công phu thành phiến sẽ quyết định nắm chắc đới nghiệp giảng sanh, nhất định có phần trong cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng nếu quý vị xen tạp chi đó sẽ chẳng thể thành công. Bận tâm những chuyện tình cảm xã giao sẽ lỡ làng chuyện giảng sanh, thật sự đáng tiếc. Hãy bỏ sạch những thứ đó đi. Chúng ta mất lòng vài người cũng không sao. Sau khi ta giảng sanh thành Phật sẽ trở lại độ họ. Này ta chẳng muốn mất lòng người khác. Cả nể vài người, họ đọa trong tam đồ, ta cũng theo họ đọa trong tam đồ. Giống như kẻ chết đuối, chính mình chẳng có bản lãnh, cũng đọa lạc giống y như họ. Điều này nhất quyết chẳng thể được. Phật sự theo kiểu tình cảm xã giao hại con người đến chết. Nếu mọi người chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý này, từ nay trở đi chẳng quay đến chuyện tình cảm xã giao, trong đời này có lẽ nào chẳng thành tựu. Vì thế nhất định phải hiểu rõ rệt mục đích này, muốn thành tựu tam muội. Hôm nay chúng tôi nói rõ hơn một chút, nhất định phải thành tựu công phu thành phiến. Trước hết phải cầu đạt được điều này. Đợi đến khi công phu đã thành phiến rồi, chúng ta lại nâng cao tiêu chuẩn lên một tầng nữa. Chúng ta cầu sự nhất tâm bất loạn. Đạt sự nhất tâm bất loạn rồi, lại nâng cao tiêu chuẩn, lại cầu lý nhất tâm bất loạn, từ cạn đến sâu, sốt sắng mà làm. Phật Pháp chẳng nói đến tình cảm xã giao thông tục. Tình cảm xã giao thông tục là mê hoặc điên đảo. Phật Pháp là chánh tri chánh kiến. Có như vậy thì mới có thể chắc chắn giảng sanh. Khi nào giảng sanh, chính mình hiểu rõ, biết trước lúc mất. Nhất là trong xã hội hiện thời, trong tâm mọi người đều phải nên chuẩn bị. Vì sao? Quý vị vừa tắt thở, bác sĩ bèn cấp cứu, giống như phải chịu tội. Trong kinh Đức Phật vậy, sau khi thần thức rời khỏi thân thể con người, tức là sau khi tắt thở, tối thiểu là trong vòng 8 tiếng đồng hồ, chớ nên đụng chạm người ấy. Người ấy tuy đã tắt hơi, thần thức trọn chẳng lìa khỏi. Quý vị nói năng người ấy vẫn còn có thể nghe, biết. Tuy mắt người ấy nhắm, nhưng thần thức của người ấy vẫn thấy động tác của quý vị. Tục ngữ thường nói là linh hồn chưa rời khỏi thân xác. Quý vị động vào thân thể người ấy bị khổ nào, có cảm giác đau khổ. Khi ấy nếu người đó chẳng thể chịu đựng, sân tâm vừa nổi lên bèn đi vào tám ác đạo, công phu niệm Phật suốt cả một đời bị phí sạch. Vì thế nhất định phải niệm đến mức công phu thành tựu. Khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, ngay lập tức ra đi, bỏ lại thân thể này, mặc cho quý vị làm kiểu nào, chẳng ăn nhầm gì đến tôi. Như vậy mới là tự tại. Điều này đòi hỏi phải có công phu thật sự. Không có công phu thật sự, chẳng thật sự biết trước lúc mất. Phật đến tiếp dẫn, quý vị sẽ chẳng tránh được nỗi khổ đó. Mong bảo đảm chẳng bị đọa lạc quá ư khó khăn. Vì thế chúng ta phát đại tâm là khá lắm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Khi nào sẽ độ? Đến khi chúng ta gặp Phật khai ngộ rồi, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Khi ấy vào tam giới cứu độ chúng sanh, đó là không sai. Giờ đây có thể biết, đại sự duy nhất của chúng ta trong hiện thời là giảng sanh tịnh độ. Niệm niệm đều cầu giảng sanh. Dùng phương pháp nào? Niệm một câu A-di-đà Phật, khiến cho một câu Phật hiệu thật sự chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Có phiền não, vọng tưởng đừng sợ. Hễ có phiền não vọng tưởng, Phật hiệu bèn dấy lên, đó là tốt nhất. Quý vị cũng chẳng cần phải quan tâm. Niệm lâu ngày phiền não tự nhiên ít đi, Phật hiệu dần dần đắc lực. Nếu hàng ngày nghĩ ta phiền não nhiều ngần ấy, ta chẳng niệm thì không có, càng niệm càng nhiều, thôi thì chẳng niệm nữa. Như vậy thì quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng đoạn được phiền não. Do vậy phải niệm, càng có phiền não thì càng phải niệm Phật. Hôm nay tôi giảng đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.